Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Chuyện cá chết tại Việt Nam đã được nêu lên trước Quốc hội Liên bang Úc với dân biểu Chris Hay thuộc đơn vị cử tri Fowler tại New South Wales hôm trưa thứ Năm, đã trình bày vấn đề ô nhiễm chưa từng thấy tại Việt Nam. Ông đã kể cho Văn Bách biết những điều đã nói trước Quốc hội.
Tôi đã tuyên bố trước Quốc hội để kêu gọi sự chú ý về hiện tượng cá bị nhiễm độc chết xảy ra tại Việt Nam trong tháng qua, diễn ra dọc theo bờ biển của tỉnh Hà Tĩnh, lan xuống thành phố Huế và nay xuống đến thành phố Đà Nẵng. Tôi được cho biết rằng hiện tượng cá chết là do chất thải độc hại do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh. Kết quả là các ngư dân địa phương hiện thất nghiệp và cuộc sống của họ cũng bị ảnh hưởng do họ chẳng được bồi thường chút nào. Văn phòng chúng tôi có nhờ anh Nguyễn Anh Tuấn, vốn là thành viên của tổ chức Voice, viết tắt của Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment, tức là sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại, làm việc hồi đầu năm nay, cho biết trong hai tuần qua, anh này đã bị nhà cầm quyền theo dõi. Tôi muốn nêu cao nhận thức thảm trạng về môi trường tại Việt Nam vốn đã bị làm ngơ và một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền né tránh nói sự thật về vấn đề này, vốn gây thiệt hại cho môi trường và cho cộng đồng nói chung.
Trong bản statement của mình, ông Chris Hay có nhắc đến nhóm Voice là một nhóm hoạt động xã hội của các thành viên Việt Nam trẻ đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam. Chúng tôi đã liên lạc với Thiên Giang, là một thành viên nhóm Voice tại Úc Châu.
Cái công việc này nó là một cái công việc cần thiết phải làm thôi, là bởi vì nó ảnh hưởng đến không những là đồng bào Việt Nam tại cái vùng Vũng Áng, Hà Tĩnh, mà nó còn ảnh hưởng đến đồng bào toàn Việt Nam và mọi người trên thế giới nữa, là bởi vì nó là môi sinh. Nó liên quan đến cái vấn đề môi sinh mà chúng ta đã biết rồi. Thì nếu đã là môi sinh thì nó ảnh hưởng mọi người trên thế giới. Cho nên là nhóm nghĩ rằng là không nhiều thì ít, nhóm cần phải lên tiếng. Và Thiên Giang đại diện cho các anh chị em sau một buổi nói chuyện gấp rút thì có gửi một cái email lên cho ông Chris tường thuật lại những cái việc gì đã xảy ra. Thì Chris là một người ủng hộ về vấn đề nhân quyền, đã giúp nhóm lên tiếng ở Quốc hội để cho chính phủ Úc cũng như là tất cả các dân biểu, những người nào mà liên quan đến nhân quyền cũng như là môi sinh nhìn thấy được cái sự việc nó đang diễn ra và yêu cầu mọi người quan tâm đến.
Thế cũng có ý kiến cho rằng là tại sao mà các bạn không nêu vấn đề trực tiếp với chính phủ Việt Nam mà phải thông qua một dân biểu của một chính phủ, một cái nước không liên quan gì tới cái chuyện hiện giờ đang xảy ra ở Việt Nam?
Đối với nhóm, đặc biệt là đối với Thiên Giang, thì Thiên Giang nghĩ rằng là Thiên Giang là công dân Úc, Thiên Giang sống ở Úc. Chúng em có một cái mối liên hệ đặc biệt với quê hương của mình. Tuy nhiên, mình là người sống ở nước Úc, là một người công dân của Úc. Cái vấn đề này không nhất thiết là phải nêu lên với lại chính phủ Việt Nam. Nhưng lúc nãy Thiên Giang có nhắc qua, đó là một cái vấn đề liên quan đến môi sinh. Thì cái môi sinh này, mặc dù nó xảy ra ở Việt Nam, nhưng nó ảnh hưởng đến cái việc toàn cầu. Đương nhiên, cái vùng của chúng ta ở thì chúng ta lên tiếng với chính phủ của chúng ta ở. Và những người ở Việt Nam thì họ lên tiếng với lại người ở Việt Nam. Lẽ đương nhiên là tổ chức Voice sinh hoạt ở Úc Châu, chúng em lên tiếng với những người có thẩm quyền ở trong nước Úc. Đối với chúng em thì chúng ta làm những cái gì chúng ta cảm thấy rằng là cần thiết phải làm. Cái cuộc tranh đấu nó rất là dài, chúng ta không thể nào nghĩ rằng là một lần nêu ý kiến lên trước Quốc hội chúng ta sẽ có kết quả. Đây là bước đầu tiên của chúng em làm thôi.
Có nghĩa là sau cái bước này là nhóm các bạn có những cái bước tiếp theo?
Dạ thưa chị, đó là trước mắt đó, lên tiếng với lại những người dân biểu, họ có quan tâm đến thứ nhất là vấn đề nhân quyền Việt Nam, thứ hai là vấn đề môi sinh. Thì trong vài tuần tới, anh em trong nhóm, các tiểu bang chúng em, cứ lần lượt là mình sẽ đi gặp với lại những người dân biểu của mình để đưa cái vấn đề này lên. Vấn đề quan trọng nữa đó là mình cần phải tìm hiểu và xin cái sự giúp đỡ của họ, liên lạc với những tổ chức mà họ quan tâm đến cái vấn đề môi sinh, và mình xin họ hướng dẫn mình một cái cách nào đó để mà mình liên lạc với lại mình đóng cái tiếng nói lên, để cho chính phủ Việt Nam họ phải đưa ra cái câu trả lời thỏa đáng cho cái vấn đề này. Cái đó là mình tạo cái sự sức ép, thì đương nhiên rồi nó phải từ từ, chứ không thể nào mà một ngày hay là hai ngày cái sức ép đó thành công được, chị Mai Hoa.
Quay lại là Thiên Trang có nghĩ rằng cái công việc của mình đang làm sẽ bị xem là phản động? Sở dĩ tôi dùng cái từ phản động là bởi vì tất những cái người mà đi xuống đường vì môi trường cũng bị kêu là phản động. Thì Thiên Trang có nghĩ là mình sẽ bị kêu là phản động không?
Thưa chị, Thiên Trang nghĩ rằng là khi mà chúng ta xuống đường để chúng ta cái quyền trước nhất của một con người khi mà được đặt lên trái đất này, đó là chúng ta được quyền suy nghĩ, được quyền nói. Thì Thiên Trang nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta chỉ bày tỏ cái suy nghĩ của mình và nói lên những cái suy nghĩ của mình mà cho là phản động, thì Thiên Trang nghĩ rằng là nó hơi tức cười một chút xíu. Em nghĩ rằng là nếu mà chỉ theo dõi những cái cuộc xung đột của đồng bào mình ở trong nước những ngày qua, thì em không thấy có cái gì gọi là phản động cả chị. Mà nếu mà đối với tụi em chỉ là lên tiếng thay cho những người dân Việt Nam, bởi vì thật sự là chúng em dù gì đi chăng nữa, mặc dù chúng em là công dân Úc, công dân Mỹ, công dân Đức, công dân Hà Lan, nhưng cái ruột của chúng em, cái núm ruột của chúng em vẫn là Việt Nam. Thì khi mà chúng em lên tiếng cho những người đồng bào của chúng em như vậy, làm sao có thể nói rằng là phản động được chị?
Một câu hỏi cuối, Thiên Giang có nghĩ rằng là cái câu chuyện cá chết ở biển Vũng Áng này sẽ là một câu chuyện theo cái kiểu mà đánh trống bỏ dùi như rất là nhiều câu chuyện đã từng xảy ra Việt Nam hay không?
Đối với cá nhân Thiên Giang thì Thiên Giang nghĩ rằng là không, là bởi vì đã, người dân Việt Nam đến lúc này họ đã nhận thức ra được về cái vấn đề môi sinh cũng như là cái quyền con người của họ đó, cái quyền làm người của họ đó. Cho nên em nghĩ rằng là nó sẽ không ngừng dừng ở đây, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục làm. Tuy nhiên nói như thế thì em nghĩ rằng là nó cũng tùy thuộc vào sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại hải ngoại nữa. Nếu mà chúng ta lãng quên họ thì từ từ nó cũng sẽ bị lãng quên thôi. Riêng đối với tổ chức của chúng em thì chúng em cho rằng là chúng em cần phải làm thêm nữa, phải tạo nên rất là nhiều những cái nhóm xã hội dân sự quan tâm đến nhiều vấn đề khác về môi sinh, về quyền con người, về quyền được sống của các loại súc vật nữa. Chị thấy á, là như là ở bên này mình thấy là chó mèo nó được cưng lắm. Cho nên là em nghĩ rằng là nếu như một ngày nào đó đó mà xã hội Việt Nam đó mà chúng ta nhìn ra được cái quyền của chúng ta và chúng ta exercise nó, chúng ta thật sự là chúng ta
thực hành
nó, bảo vệ cái quyền đó, thì em nghĩ rằng là người ta sẽ không quên đâu chị.
Vừa rồi là Thiên Giang của tổ chức Voice. Trở lại chuyện cá chết tại Việt Nam, gần 100 nhà khoa học, gồm có cả các chuyên gia nước ngoài, chia thành 6 nhóm kiểm tra Formosa Vũng Áng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp nghe báo cáo.
Đoàn kiểm tra do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập nhằm đánh giá tác động của việc xả thải dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt.
Hội đồng chuyên gia khoa học và công nghệ cấp quốc gia do giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch, để phân tích đánh giá nguyên nhân hiện tượng hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung.
Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với giáo sư Châu Văn Minh, thế nhưng đã không liên lạc được.
Các ngư dân cho biết về thông tư của chính phủ qua việc thu mua cá giúp cho đồng bào ngư dân vẫn tiếp tục đi biển.
Hải sản cho bà con.
Chưa nghe thủ tướng nói.
Nhưng mà anh có biết đến chính sách đó không?
Cùng tới cũng chưa biết đến chính sách đó. Vì ra ngoài ấu thì thấy họ này rất là như dưới ba con phải đi biển ấy, để chúng tôi thu mua, mang tính là nói thu mua rồi chứ cũng thực tế về đấy mà thu mua cứ nói mỗi trá được, cái thực tế dù nói về đấy mà mua cho dân để họ dẫn họ đi biển đi, tôi nói về họ rằng cái thu mua đó nó quan trọng, cái quan trọng đi làm về đây để mà ăn đấy, làm về chính mình ăn ra là rồi người khác ăn và người khác ăn nữa, thế chứ cả công cứ mua vào đấy mua để tiêu hủy thì ngông cùng là hơi vất vả.
Tức là anh có biết là người ta đến, người ta hứa là người ta sẽ thu mua, rồi sau đó người ta thu mua làm gì, anh có biết không?
Thế tôi hỏi họ là cả công định này mua thu mua làm gì, tiêu hủy là sao? Họ nói là chúng tôi về ướp đông. Họ nói đó, chúng tôi là về ướp đông, thuộc về đông lạnh này. Thì họ, nhiều người họ nói là đem về để tiêu hủy. Nhưng mà ướp đông rồi mà bán cho ai? Bán cho người khác, người ta ăn kịp người đá làm sao?
Tức là chính anh là ngư dân, nhưng mà anh nghĩ là những cái loại hải sản mà họ thu mua như vậy thì cũng sẽ không tiêu thụ được hay sao?
Không tiêu thụ được.
Vì sao?
Vì là nó đã nhiễm rồi, những người khác là cái người khác ăn ô nhiễm rồi sao?
Anh thấy ở cái họ khi mà họ nói rằng họ sẽ thu mua như vậy thì họ có kiểm định các cái loại hải sản đấy không?
Kiểm không? Họ có kiểm đâu.
Chỉ thu mua thôi.
Chỉ thu mua thôi cho không kiểu.
Giá thu mua hiện tại bây giờ thì nó phải được bằng bao nhiêu phần trăm so với lại cái giá thị trường bình thường?
Mọi lần là một ký mực là 200. 250. Sống là 250 mà chỉ là 200. Mà gì thì chỉ lên đây được 50 ngàn thôi.
Như vậy là khoảng
30%.
30%. Nếu mà với cái mức giá như vậy á, thì nó có thành cái động lực để cho bà con tiếp tục ra đánh bắt thôi.
Đủ dầu cho ba con đánh bắt
không? Đủ dầu
như ghé cả lắm đủ chưa?
Và thực tế là hiện tại bây giờ là ghe của mọi người là có đi biển trở lại hay là vẫn nằm rồi?
Như ghe tôi là nằm tại bên.
Ngoài ra có một cái chính sách mới nữa của Thủ tướng hỗ trợ cho bà con, đó là đối với ghe nằm bờ thì hỗ trợ mỗi ghe 5 triệu đồng cho anh. Nghe tới chưa?
Nghe thôi, chưa thấy.
Tôi chưa nghe, mắt cũng chưa thấy. Mà đối với người dân thì 5 triệu bạc thì mày được 2 ngày chứ con. Đứa đi học chứ có tiền, con ăn sáng, con ăn trưa, con ăn tối, có một ngày.
Bên cạnh đó nợ nó còn chiều con thiếu nữa chứ.
Nợ là gì?
Nợ ăn uống hàng ngày chứ.
Tức là một tháng này là mọi người phải đi vay nợ để ăn.
Cái biệt tiền đâu mà
ăn. Nhưng mà là hiện tại là vẫn chưa nhận được 5 triệu đồng.
Chưa có một đồng gì hết.
Biệt 22 cân gạo thôi.
Biệt 22 cân gạo là họ cho nó nhận về ăn.
22 cân gạo. Còn những cái người hàng xóm của mình ở trong cái khu mà ngư dân của mình đó thì đã có ai nhận được cái 5 triệu hỗ trợ
chưa?
Chưa có.
Nhưng mà đã có cán bộ địa phương người ta tới, người ta thông báo cho mình để
chưa có ai. Chính gì mấy họ đến họ hỏi thăm, họ động viên. Công trường tôi ra ngoài ấu cho là có ai đến động viên anh, chúng tôi chưa thấy ai hết. Mình chúng thấy công an người chạy dọc đường như kiểu sơ với biểu tình, người chạy để ai biểu tình cho bạn. Nhưng cái việc này thì cần chỉ phải biểu tình nữa. Lẽ lên thì ủng hộ cho dân họ biểu tình đi chứ. Chúng mua xá đem về đây xả nè. Làm cho cả chị thì mình cho quân người xấu đấy là sẽ chịt theo cả luôn đấy chứ. Có mua mà hiện tại chứ, nói có chủ hiện tại dân đây chứ có người nhiều gia đình là chết đói. Thực tế là như đóng bờ cũng có cả mà bắt cả chịt về ăn là ô nhiễm. Gạo nhà nước cấp cho một khẩu thì được 22 cân gạo thì mà lại cầu ngón có gạo gà ăn được, chó ăn được đi.
Cái tình hình mà nó cứ tiếp diễn như thế này thì mọi người cảm thấy là cầm cự được bao lâu?
Gây gọn, như khó tính. Chứ yêu cầu chính phủ với Việt Nam mà kiểm nối vô mà cư dân họ đi biển thì như cũng biết được bao lâu, chứ cái nó khá lâu lắm. Đi được nối kiểu đó thôi, như ở trong phía đấy chứ cả nó còn chịu nhé.
Như mọi người ở đây đó là ngư dân đó, nhưng mà cái vùng biển ở đây mọi người có nhảy xuống tắm không?
Không, dưới ngay dọc. Dưới ngay dọc.
Hiện tại bây giờ đó là một số các cái thông tin nói rằng đó là cái thị trường mà mua bán thì hải sản đã được khôi phục rồi. Chợ búa rồi giá cả của hải sản nó cũng được nâng cao trở lại rồi. Thì mọi người là dân địa phương ở đây đó, các cái chợ ở đây người ta đã bán lại hải sản
chưa? Họ nói như vậy để cho người dân thông tin, những người dân ăn là chứ giá cả chờ từ trong ngoài Hà Tĩnh mà vào đến trong Quảng Bình chứ ai đủ đến
họ sợ lâu quá đấy, dân nổi dây với ăn họ này
chưa còn một người dân nào giả mắn.
Chính
chúng tôi đi làm về đây chúng tôi chưa giả mắn luôn, bắt sống với đồ ăn nó còn nhiều
mà mình không dám ăn, thì khi mà mình đem đi bán cho người đó mình cũng
cứ ngoài này
phải lấy đi
cái này chứ.
Bởi vì ngày trước em có hỏi mấy cái chị tiểu thương bán cá ở chợ đó thì họ cũng nói tương tự như vậy, là họ thực ra không dám ăn nhưng mà họ bất đắc dĩ được phải bán thôi, nhưng mà họ bán là cũng rất là ái náy vì bán cái thứ mà mình không dám ăn.
Từ mà mình dám ăn mà bán những người khác nó ăn chuyện nó thật không.
Vừa rồi là tình hình của ngư dân tại huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh qua cuộc phỏng vấn với phóng viên chương trình Con đường Việt Nam thuộc tổ chức Voice.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Trong phần sau của chương trình là nhóm du khách Trung Quốc xô xát với nhân viên hải quan tại phi trường Cam Ranh.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Tin tức mới nhất về chuyện này là một nhân viên an ninh hàng không vừa bị Cục Hàng không Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định phạt 10 triệu đồng vì đã đánh hành khách nước ngoài.
Sau khi xác minh sự việc ngày 5 tháng 5, Cảng vụ Hàng không miền Trung cho hay ông Nguyễn Văn Thái sinh ngày 3 tháng 10 1986 là nhân viên an ninh soi chiếu của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, trong khi thi hành nhiệm vụ đã có hành vi đánh hành khách. Đây là hành vi vượt quá mức trách nhiệm của nhân viên an ninh hàng không.
Trên cơ sở kết quả xác minh và biên bản vi phạm hành chính do đại diện cảng vụ hàng không tỉnh miền Trung, cảng Cam Ranh thành lập, Cục Thanh tra Hàng không Việt Nam đã quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thái với mức phạt 10 triệu đồng. Ngoài ra, Cục Hàng không Quốc tế cảng Cam Ranh cũng đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Thái.
Cục Hàng không Việt Nam cho hay đang có chỉ đạo cho cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có biện pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng dịch vụ, giữ gìn an ninh trật tự, tạo hình ảnh tốt của cảng đối với hành khách.
Trước đó, tối 2 tháng 5 2016, tại khu vực cách ly ga đi quốc tế cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã xảy ra tình trạng lộn xộn mất trật tự do chuyến bay bị delay kéo dài vì nguyên nhân tắc nghẽn lưu thông tại nước ngoài.
Trong đó, chuyến bay mang số hiệu VN462 cất cánh đi Hồng Kông lúc 17h55 phút đến 19h40 phút cùng ngày. Tình trạng này vẫn tiếp diễn, nên 180 hành khách chủ yếu là người Trung Quốc được đưa từ máy bay quay trở lại nhà chờ. Do chuyến bay bị trễ 4 giờ so với lịch trình nên nhiều hành khách trở nên nổi giận.
Trong lúc vãn hồi trật tự du khách, một nhân viên của cảng có đánh du khách người Trung Quốc khi leo lên ghế la hét, kích động, gây phản ứng dây chuyền nơi du khách. Lực lượng nhân viên an ninh được tăng cường để vãn hồi trật tự dẫn đến va chạm trên.
Một số trang mạng của Trung Quốc đưa hình ảnh náo loạn ở sân bay Cam Ranh tối 2 tháng 5 là do chuyện hải quan Việt Nam đòi tiền hối lộ các du khách Trung Quốc. Trường hợp này trong báo văn nói trên cảng hàng không Cam Ranh không nói gì đến chuyện hối lộ cả. Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.